đi tìm bình an. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, như đầu lễ chúng ta đã nói, hôm nay là ngày đầu năm. Hội Thánh đặc biệt dành ngày này mỗi năm để mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Rồi khoảng mấy chục năm trở lại đây, tôi không nhớ rõ, hình như khoảng 45 năm trở lại đây, thì Hội Thánh chọn cái ngày này là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Bao giờ Đức Giáo Hoàng đương kim cũng sẽ ban hành một cái sứ điệp, hoặc là sứ điệp hòa bình thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, ba cái ý nghĩa đó có thể tìm ra được một ý nghĩa chung trong ngày hôm nay. Hội Thánh muốn trao phó toàn nhân loại, chứ không phải là chỉ riêng người có đạo, nhưng mà trao phó cả cái thế giới, cả nhân loại này vào trong vòng tay âu yếm của Mẹ Maria. Bởi vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, mà Mẹ lại không phải là một người nào xa lạ, nhưng Mẹ lại là một người xuất thân từ cái cõi nhân loại này. Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu, nên Mẹ cũng là Mẹ của Thiên Chúa. Và vì thế Mẹ như là người đứng đầu toàn thể cái thế giới này, để mà mở lòng ra đón lấy Chúa Giêsu, sinh vào trong cuộc đời của Mẹ, thì cũng là tất cả chúng ta đón lấy Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu sinh vào lòng của ta, sinh vào cái thế giới này, sinh vào cái nhân loại này. Thế giới hơn lúc nào hết và lúc nào cũng vậy, luôn luôn cần đến hòa bình. Nói thế giới thì nó to quá, nhưng mà ta nói một đất nước đi, một xã hội đi, một quê hương của chúng ta cần hòa bình. Những ông bà anh chị em lớn tuổi thì đã có cái kinh nghiệm thương đau của chiến tranh. Bản thân chúng tôi thì chiến tranh chấm dứt năm 75 thì cũng đã là một thanh niên. Và trước đó mình cũng đã thấy có những cái đổ vỡ tan tành, thương đau, những mảnh khăn tang khủng khiếp. Hai phe đều giết nhau, và có những lúc những cái giết người nó khủng khiếp. Tôi còn nhớ lúc đó còn bé mà mình mới 8-9 tuổi thôi, mà cứ dễ xem tivi lên là thấy cảnh những mảnh khăn tang của những người phụ nữ vật vã mà khóc. Nên chúng ta đã cảm nhận thấy cái trong cái chiến tranh nó phi lý và nó tàn bạo. Dù là nhân danh cái gì đi nữa thì chiến tranh cũng là một sự độc ác khủng khiếp. Và con người ta khao khát mong chờ cái ngày hòa bình, cái ngày ngưng tiếng súng. Thế rồi quê hương chúng ta cũng đã có một cái ngày ngưng tiếng súng, rồi cũng tưởng là có hòa bình, nhưng mà lại cũng chưa có hòa bình thật sự. Cái hòa bình mà chúng ta khao khát luôn luôn nó là một niềm khao khát, chứ chưa có bao giờ là một sự trọn vẹn chúng ta đón nhận. Nên những ngày như ngày hôm nay, chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau, là bởi vì chúng ta cảm thấy mình cũng nỗ lực đấy, cũng cố gắng đấy, nhưng mà gần như chúng ta vẫn thấy cái sự ác, cái bóng tối nó nhiều hơn, nó chi phối và nó len lỏi vào trong đời của ta nhiều quá. Suốt mấy ngày vừa qua, anh em chúng tôi có một nhóm đi tĩnh tâm với nhau ở trên Lâm Đồng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi hướng dẫn tĩnh tâm cho các bạn thì mới nghe các bạn tâm sự, và các bạn khóc rất là nhiều. Lúc đầu thì là cái khóc của nhấc chân ra những bóng tối, những đổ vỡ ở trong xã hội, ở trong gia đình và trong chính bản thân tâm hồn của mỗi người không có hòa bình. Thế rồi chẳng lẽ cứ ngồi đó mà khóc với nhau, chẳng lẽ cứ ngồi đấy mà than thở, lại phải khám phá ra có một sứ điệp hòa bình mà Thiên Chúa muốn gửi đến. Thiên Chúa là Hoàng tử hòa bình đấy anh chị em, Đức Giêsu là Hoàng tử hòa bình. Nên có thể nói là nếu mà Đức Giêsu là Hoàng tử hòa bình đến và thụ thai ở trong lòng Đức Maria đó, thì Đức Maria trở thành nữ vương của hòa bình, hoàng hậu của hòa bình. Và hòa bình ấy đã được sinh ra cùng với Chúa Giêsu. Vấn đề còn lại là thế giới này và chính chúng ta nữa, có đón nhận lấy Chúa Giêsu không? Nếu đón nhận thì cái hòa bình ấy bắt đầu len nhẹ vào, thấm thía vào, chan hòa vào trong tâm hồn của ta, cái mà ta gọi đó là bình an nội tâm. Những ngày Chủ nhật mà anh chị em đến với nhà thờ công bố một tin mừng, thì ngày ấy là ngày chúng ta xác tín rằng Hoàng tử hòa bình đã đến, thì chúng ta tin rằng Ngài có cách của Ngài, Ngài có cái đường lối của Ngài, Và đường lối ấy Ngài mời gọi chúng ta cộng tác để chúng ta trổ sinh hòa bình ngay từ trong đời của mình, ngay từ trong xã hội, đất nước, quê hương của mình. Và như thế cả thế giới này cũng sẽ có một hòa bình, hòa bình mà trọn vẹn nhất chúng ta không biết đến bao giờ. Nhưng mà một hòa bình không phải là một cái đùng một cái rơi xuống là có luôn, nhưng mà là một sự nỗ lực từng ngày, từng tháng, từng năm, và có cả cuộc đời của chúng ta. Hỏi lại các cụ già, bố mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, thì họ cũng đã từng là những con người khao khát hòa bình. Họ cũng là những người có khi là cộng tác vào làm cho hòa bình ấy mau tới chút một, rồi đến thế hệ chúng ta, rồi đến hệ con cháu chúng ta, mỗi một người cứ nỗ lực một chút xíu nào đó để làm cho hòa bình mau đến. Thế thì trong cái ngày như ngày hôm nay đó, tôi rất là sợ chúc anh chị em những lời chúc nó giả tạo, lời chúc khách sáo. Thế thì tôi xin phép anh chị em, những thánh lễ như thế này chúng ta không có gì bằng lấy lời Chúa để chúc cho nhau. Anh chị em nhớ lại bài đọc dân số, bài đọc thứ nhất lúc ban nãy đã có một chị đọc rất là rõ. Tôi sợ là anh chị em không để ý kỹ, nên tôi xin phép đọc lại. Đó là lời chúc có từ mấy ngàn năm trước khi Chúa Giêsu và đến với chúng ta thì có thể nói là 3-4 ngàn năm rồi đấy. Một lời chúc của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì chắc là Ngài không có nói xạo, Ngài không có giả tạo ở ngoài miệng. Ngài chúc là Ngài muốn điều đó thật đến với chúng ta. Anh chị em nghe lời chúc của Thiên Chúa trong ngày đầu năm. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Nguyện Đức Chúa rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn. Nguyện Đức Chúa ban bình an cho anh em. Thiên Chúa không chỉ chúc bằng lời, nhưng mà Ngài đã chúc bằng một hành động lớn vô cùng, là ban tặng cho chúng ta một Giê-xu, ban tặng cho chúng ta hòa bình. Nguyện Đức Chúa chúc lành, nguyện Đức Chúa gìn giữ anh em, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, nguyện Đức Chúa rủ lòng thương anh em, nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, nguyện Đức Chúa ban bình an cho anh em. Thật là cảm động. Chúng ta xác tín Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng ta. Mỗi một khi anh chị em đến với nhà thờ, tôi nghĩ là anh chị em mang theo những nỗi buồn hay là những nỗi lo. Anh chị em rời khỏi nhà thờ, anh chị em mang theo điều gì về? Chắc là phải có một bình an sâu xa nào đó, một niềm hy vọng nào đó. Nhưng mà anh chị em vẫn cứ tiếp tục đến với nhà thờ, mà hình như càng ngày càng đông hơn. Hình như càng ngày càng có nhiều người đã bỏ cái thánh lễ này vì tuyệt vọng, vì thất vọng một cuộc đời nào đó. Bây giờ lại tìm ra cái ý nghĩa của một cuộc hội họp hội thánh như thế này. Thì những anh chị em ấy càng ngày càng tuôn đến nhiều hơn. Chúng tôi nói là có căn cứ. Hôm vừa rồi cha giám tỉnh họp ở trong nhà dòng của chúng tôi, Ngài thống kê dựa trên mấy cái rất là hay. Thứ nhất là bánh lễ. Cái bánh lễ mà nhà dòng chúng tôi phải mua để mà cho anh chị em rước lễ đó, thì cái số ký lô bánh ấy, càng ngày nó càng tăng lên. Tôi không còn nhớ con số chính xác, nhưng mà bây giờ nó tăng lên gấp rưỡi rồi anh chị em. Trong vòng 1 năm, 2 năm trở lên, rồi những tháng cuối năm này tự nhiên cái số bánh lễ nó tăng lên. Chúng tôi đâu có giả vờ, chúng tôi đâu có đánh lừa anh chị em được. Chúng tôi không thể nào bảo là ô chúng ta thành công tốt đẹp mỹ mãn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành tích hoàn thành tích vượt chỉ tiêu năm 2011 đâu. Giống như kiểu mà báo cáo láo của nhà nước. Nhưng mà rõ ràng chúng tôi chỉ dựa trên con số mà bánh lễ thôi thì thấy rõ ràng anh chị em đang tuôn đến với các thánh lễ. Không phải là thánh lễ này không, mà cả các thánh lễ khác nữa. Lễ buổi chiều cũng vậy. Ngày xưa chúng tôi dâng lễ buổi chiều 5 giờ chiều hay là lễ buổi sáng cũng không đông đâu. May ra chỉ có các cụ già, rồi có các chị nữ tu, các cộng đoàn gần đây đi đến đây dự lễ. Bởi vì không có cha tới nơi làm lễ thì họ phải đến đây dâng lễ. Rồi nhiều chị nữ tu ở chỗ khác về đây dự lễ để sau đó học viện liên dòng ở đây. Nhưng mà dạo này chúng tôi để ý thấy, trời ơi, một cái lễ buổi chiều mà đông lắm thưa anh chị em. Không phải một ông cha mà cho rước lễ được, không phải chỉ có hai thừa tác viên nữa, mà phải thêm người cho rước lễ. Và rõ ràng thì cha giám tỉnh chúng tôi đúc kết dựa trên cái số bánh lễ thì thấy chúng ta tăng lên rất là nhiều. Vậy là rõ ràng hội thánh và các thánh lễ, chứ không phải là nhà dòng chúng tôi đâu. Nhà dòng chúng tôi cũng là buộc phải cố gắng để đáp ứng cho anh chị em. Nhưng rõ ràng Thiên Chúa và hội thánh, Đức Mẹ đang làm một cái gì đó lạ lùng nơi anh chị em, thì anh chị em mới trở lại, anh chị em mới tăng lên cái số lượng đông chứ. Thế rồi cha giám tỉnh lại đúc kết thêm một cái nữa là con số gửi xe ở dưới hầm thì con số càng ngày càng tăng lên. Chúng tôi thống kê thì thấy có những xe gọi là xe tay ga, tức là của những anh chị em khá giả giàu có, đời sống sung túc cũng tăng lên. Cái điều đó là một điều mừng, tại vì nếu mà người ta giàu lên thì thường thường người ta sẽ bớt chú ý đến Chúa, bớt có cái nhu cầu khao khát về bình an đối với Chúa, bởi vì tiện nghi, bởi vì những cái điều kiện vật chất nó đáp ứng cho người ta rồi. Nhưng mà hóa ra cái con số đấy nó cũng tăng, thưa anh chị em. Thế rồi cái số tăng hơn nhiều nữa là số anh chị em đi xe đạp, đến mức mà bây giờ cha bề trên với chúng tôi có lẽ là đang đề nghị là mai mốt cái hầm xe này không đủ, lại phải mở thêm trở lại một cái bãi giữ xe nằm ở trong bên đất của học viện. Vậy thì thưa anh bà anh chị em, có một nỗi niềm mà anh chị em có thể gặp được ở nơi thánh lễ, ở nơi hội thánh, Thiên Chúa vẫn đang dang rộng cánh tay và đón anh chị em. Anh chị em đến đây và anh chị em ra về có một niềm vui nhẹ nhẹ, có một niềm bình an sâu xa. Những ngày này những anh chị em xa quê chuẩn bị về quê ăn Tết, chắc chắn là trong lòng anh chị em đến đây cũng có những nỗi nôn nao khao khát mong được về quê, nhưng mà lại cũng tràn ngập lo âu. Tôi thì không phải là cái người bây giờ không còn đi làm ở ngoài nữa, nên tôi cứ phải đi hỏi những anh em trong nhóm, những người quen biết là dạo này ở ngoài nó như thế nào. Thì bây giờ cái gạo anh chị em mà phải mua đó, thì cái gạo bét dèm nhất thì cũng là 10.000 một ký, mà nó xấu lắm, nó mốc, người ta ăn gian mình. Nên mà nếu mà ăn được thì anh chị em phải ăn cái gạo 11.000. Vậy mà cái đồng lương của anh chị em tăng lên đâu có bao nhiêu đâu. Nếu mà làm trong công nhân, làm trong các xí nghiệp này kia đó, tôi hỏi anh em thì nói là tăng lên được 10%. Nhưng mà vật giá như là cơm áo gạo tiền, và mới đây cả tiền điện nữa, tất cả nó tăng 60-70%. Nên càng tăng lương các anh em chị em càng khổ. Anh chị em ngồi ở đây rất nhiều người xa quê, nhưng mà lại là người xa quê giúp việc nhà, người xa quê phụ giúp ở các quán ăn, thì dẫu sao anh chị em cũng đỡ vất vả hơn so với những anh chị em xa quê ở các khu vực khác. Nhà dòng Đông Mosco ở trên Linh Xuân, nhà dòng Thánh Thể ở trên khu Kiết Tân, chúng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn anh em gặp gỡ nhau, thì mới thấy những anh chị em làm một các xí nghiệp may mặc rồi giày da sản xuất trực tiếp đó, vất vả quá. Nên năm nay cái lạm phát là một, những vật giá rồi những cái suy thoái về kinh tế của thế giới nó ảnh hưởng đến Việt Nam, nên cái người giàu thì càng giàu thêm. Cái bức thưởng ngày hôm năm nay nó ngất trời, có những người đã giàu rồi thì lại làm việc tốt, có điều kiện làm việc tốt thì lại được thưởng, và thưởng ngất ngưởng luôn, thưởng cả một căn hộ không biết bao nhiêu tỷ. Nhưng mà những người anh chị em chân lấm tay bùn thôi là lao động vất vả đó, nói chân lấm tay bùn thì không đúng, đó là những người làm việc nông nghiệp. Nhưng mà những người mà công nhân đó, thì mức thưởng đâu có bao nhiêu, 2 triệu 3 triệu, mà bây giờ mua một cái vé tàu hay là đi một chuyến xe về quê ăn Tết hết sạch rồi. Đó chưa nói đi dọc đường mà anh chị em mua không kịp được vé thì phải đi xe dù, mà đi xe dù thì lại bị bóc lột thêm một trận nữa, lại bị có những quán cơm tù lùa mình vào đó ăn cơm chẳng ra gì mà giá rất là cao. Vì thế năm nay lại có một cái hiện tượng là rất nhiều anh chị em sẽ không về quê ăn Tết. Sẽ không về quê ăn Tết thì để mà tiết kiệm được cái tiền, có khi là cái tiền ấy thay vì trả tiền tàu xe thì lấy cái tiền ấy mua quà gửi về cho cha mẹ, cho các em bé ở nhà của mình rồi ở lại đây. Mà như thế thì cái Tết này sẽ là một cái Tết rất là buồn, bởi vì cái Tết xa nhà. Thế nên ngay từ bây giờ chúng tôi lại hỏi các bạn ấy là bây giờ thế thì anh em xa quê ngồi ở đây, sẽ có những người về quê mà số đông hơn sẽ ở lại. Vậy hội thánh sẽ đáp ứng cái gì cho những người ở lại đó? Bản thân chúng tôi sẽ làm một cái thánh lễ nào đó cho anh chị em để đáp ứng một cái niềm bình an khao khát trong một cái nỗi canh cánh xa quê hương buồn quá. Có những năm tôi về dâng lễ ở khu Linh Xuân với lại Quyết Tâm ở Thủ Đức, tôi dâng lễ mà nhìn các bạn xa quê mà nó ở lại, nó không về quê, công nhân ấy, nó dựng kịch với nhau, nó diễn ở trên cung thánh ở nhà thờ Quyết Tâm ấy. Nó mở bài hát Mẹ ơi xuân này con không về, mà Duy Cánh hát á, mà các bạn nó tự hát lấy, nó mở nhạc lên nó hát. Thế là cả nhà thờ khóc. Thưa anh chị em, tôi mặc áo lễ sẵn rồi để chuẩn bị bước lên, thế nên ly nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần chào xong một cái tôi khóc luôn. Nhưng mà đến cuối lễ thì các bạn ấy bâu lại với nhau, cảm ơn nhau cha, cảm ơn các cha các thầy trong nhà dòng thiết tâm cảm ơn nhau, là bởi vì dẫu xa quê, dẫu phải tha phương, dẫu phải ở lại mà không về quê ăn Tết được, nhưng hội thánh vẫn đáp ứng được, vẫn đem được một cái niềm an ủi, nâng đỡ tinh thần nào đó. Nên thưa anh chị em, chắc là năm nay Tết chỉ có ngày 29 Tết nó trúng vào Chủ nhật của anh chị em. Nên những anh chị em nào không về quê ăn Tết, tôi xin hứa tôi sẽ làm một cái gì đó cho anh chị em, để mà hội thánh vẫn luôn luôn là một người mẹ. Với mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa, là mẹ của chúng ta, không bao giờ quên những đàn con của mình. Và hòa bình nó sẽ khởi đi từ cái chỗ chúng ta biết lo cho nhau. Mấy ông cha bà sơ phải biết lo cho người xa quê, mấy ông giám mục phải lo cho người xa quê, anh chị em những người giàu có khá giả hơn biết chia sẻ để lo cho những người lãnh đồng lương thấp hơn mình. Rồi những anh chị em mà còn túng thiếu với nhau lại cũng phải biết quan tâm đến những cái nguồn người mà còn túng thiếu hơn mình nữa. Cha Hồng Phước của nhà dòng chúng tôi báo cho biết có cả một cái 400-500 con người gốc người Cà Mau mà nằm ở trên Hồ Nai đó. Họ thuê nhà trọ trong đó rồi họ đi làm đủ thứ nghề, rồi có người kiếm được ít, có người kiếm được nhiều, nhưng mà Tết này là họ tụ lại với nhau. Thế là may quá lại có những cái công ty là ân nhân của chúng tôi lại cho quà. Thế hôm vừa rồi họ chở đến cho chúng tôi 550 phần quà gạo này, mì tôm này, nước mắm này, xì dầu này. Tôi vui quá, tôi mừng, bởi vì mình thấy là mình lại có một cái gì đó để mà giúp lại cho những anh chị em. Thế là tôi báo cho cha Phước đang từ ngoài Bắc cộng đoàn Hà Nội về lại đây, hỏi cha Phước Tết này có về quê không. Là có đó, em lo cho bác Quý cứ đưa cho em. Thế ngày mai cha Phước sẽ lại chở 250 phần quà đó để về, rồi từ 250 phần quà đó mà lại san ra, lại trẻ nhỏ ra để cho 500 hộ gia đình như vậy có một chút quà, có một niềm vui. Cái số gạo, cái số mì đó ăn nó cũng vèo và nó cũng hết, nhưng mà cái bình an, cái niềm vui gửi gắm vào trong đó, cái sứ điệp hòa bình gửi gắm vào trong đó thì không bao giờ mất. Thế thì xin anh chị em trong ngày cầu nguyện cho hòa bình này, chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta vẫn cứ còn mãi là người đem bình an của Chúa cho nhau. Bình an của Chúa đã đến rồi, Chúa đã trao cho chúng ta rồi, thì chúng ta lấy bình an ấy trẻ nhỏ ra, bóc ra từng mẩu bình an nho nhỏ và chia cho những anh chị em khác. Amen.